Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 123. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 2, Lưu truyền đức tin, mang đề tài Suy sụp văn hóa gia đình, phần 8. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Timôthê nhì đoạn 3 từ câu 1 đến câu 17 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hãy biết rằng trong ngày Sa-rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hai phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép nhân đức đó. Những kẻ thế ấy con hãy lánh xa đi. Trong bọn họ có kẻ lẻn vào các nhà, quyến dụ lòng những người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến, vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được. Xưa kia gian nét với Giam-be chống trả Môi-se thế nào, thì những kẻ này cũng chống trả lẽ thật thế ấy. Lòng họ bại hoại đức tin, họ không thể chịu thử thách được. Nhưng họ không làm thêm được nữa, vì sự điên dại của họ sẽ bày tỏ ra cho thiên hạ, cũng như của hai người kia. Về phần con đã noi theo ta trong sự dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền đổ của ta. Trong những sự bắt bớ và hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành Antioch, Iconi và Lystra, những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, và Chúa đã cứu ta thoát khỏi luôn luôn. Vả lại, nếu hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giê-xu Christ thì sẽ bị bắt bớ. Nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác và cũng lầm lạc chính mình nữa. Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy. Vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.
Cuối cùng thì các giáo sư giả sẽ bày tỏ thực chất của lòng tư kỷ mình, sự tham tiền của mình, sự ham mê hưởng thụ, ưa thích điều trong thế gian hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Những điều nhân đức của họ chỉ là bề ngoài mà thôi. Họ không có quyền năng của nhân đức đó trong tấm lòng và trong đời sống. Và cuối cùng quyền năng của lẽ thật sẽ thắng hơn. Cuối cùng hội thánh của Đức Giêsu Christ sẽ tồn tại, sẽ đứng vững, sẽ làm thành đạt công việc và chương trình Đức Chúa Trời giao phó. Cho nên sự cảnh giác báo nguy của sứ đồ Phaolô là một sự cảnh giác báo nguy khẩn trương, nhưng Đức Chúa Trời đã thẩm định kết quả cuối cùng. Bộ mặt thật của kẻ thù của lẽ thật sẽ được bày tỏ cách lộ liễu, không che giấu được. Sự sai trật điên dại của họ sẽ rành rành trước mắt, ảnh hưởng của họ giới hạn, và đức tin giả hình của họ sẽ bị tiêu tan dưới ngọn lửa tinh luyện của phúc âm của Đức Giêsu Christ trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Điều mà chúng ta phải thường xuyên ghi nhớ và cảnh tỉnh đó là chúng ta đang ở trong một cuộc tranh chiến thuộc linh. Đây là một cuộc tranh chiến với sự tấn công của quân thù rất nguy hiểm, tổn hại cho hội thánh, tổn hại cho gia đình, tổn hại cho tương lai. Vì quân thù có một chiến thuật rất là hữu hiệu nhắm đánh vào những yếu điểm của hội thánh, qua những gia đình yếu đuối, qua những thành phần non nớt yếu đức tin trong gia đình. Và qua những khe hở đó, những môi trường yếu đuối đó, họ tấn công vào lẽ thật của Đức Chúa Jesus Christ. Và hễ ngày của Chúa càng gần bao nhiêu thì sự tấn công này càng khốc liệt bấy nhiêu, tinh vi hơn bấy nhiêu, hủy hoại thêm nhiều bấy nhiêu. Vì thế sứ đồ Phaolô nhắc nhở, hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn. Cho nên hội thánh phải nhạy bén trong sự phân biệt người thật, người giả, đạo thật, đạo giả, sự giảng dạy ra từ lẽ đạo của Kinh Thánh, chính xác với lời Kinh Thánh, so sánh với sự suy nghĩ của con người và sự khôn ngoan của con người. Và con dân Chúa phải chủ tâm gây dựng đời sống tâm linh cách mạnh mẽ, sống đạo trong sự nên thánh, trong sự thông công liên đới với hội thánh Chúa, trong trách nhiệm trung hòa của con cái Chúa trong hội thánh, trong gia đình của Chúa là hội thánh. Cho nên mỗi người chúng ta phải cần bén nhạy về lẽ đạo đức tin và cần giúp đỡ các anh chị em của mình càng thêm bén nhạy về đức tin. Và tất cả đeo đuổi một đời sống thánh hóa dưới quyền năng của Đức Thánh Linh để kẻ thù không có chỗ nào lợi dụng xen vào trong đời sống chúng ta và trong gia đình của chúng ta. Và trong cuộc chiến đấu tâm linh này, chúng ta phải kiên trì tranh chiến với cái neo ở trong lẽ thật, nối kết thâm sâu vào trong lời lẽ thật là lời Kinh Thánh. Vì biết rằng cuối cùng lẽ thật sẽ thắng hơn, hội thánh Chúa sẽ vững bền, công việc Chúa sẽ thành đạt theo như ý Chúa muốn, ảnh hưởng của kẻ thù sẽ bị giới hạn, sự gian trá của họ sẽ bị lột mặt nạ, phơi bày. Và con dân Chúa, hội thánh Chúa, dầu trong những ngày cuối cùng gặp những thời kỳ khó khăn, sẽ thắng hơn, sẽ vững mạnh, sẽ đứng vững trong quyền năng và sự bảo toàn của ân điển Chúa. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ khó khăn để giữ vững đức tin, khó khăn trong sự đối đầu với ảnh hưởng của thế gian, khó khăn trong cuộc chiến đấu với quân thù, dùng sự không công chính của mình bắt hiếp lẽ thật của Đức Chúa Trời, khó khăn với nhiều sự yếu đuối trong hội thánh, những sự tan vỡ trong gia đình, sự chống trả mạnh mẽ ngược lại với lẽ thật của Đức Chúa Jesus Christ. Rõ ràng hệ thống tư kỷ của con người đang ở tay trên, sự tham tiền bạc, thái độ hưởng thụ với mọi sự xoay chuyển trong một quỹ đạo mà trọng tâm là chính mình. Đây là thái độ đang len lỏi vào trong hội thánh và ảnh hưởng rất nhiều về sinh hoạt của hội thánh và công việc của hội thánh. Nhưng trong thời điểm khó khăn này cũng là thời điểm mà con dân Chúa, hội thánh Chúa phải đứng vững vàng trong đức tin, phải mạnh mẽ trong sự đấu tranh cho lẽ thật, phải chấm dứt sự rập khuôn với thế gian, nhưng bước vào kinh nghiệm thâm sâu của sự đổi mới của tâm thần mình bởi Đức Thánh Linh. Cho nên trong thời kỳ khó khăn là lúc mà đức tin thật có ảnh hưởng sâu rộng, là thời điểm mà sự can đảm của đức tin, sự tin quyết trên ân điển của Chúa và sự dấn thân đáp ứng sự kêu gọi thánh của Đức Chúa Trời, dầu chỉ bắt đầu với một số ít người, với thiểu số, thì vẫn có thể xoay chuyển cả cuộc diện của hội thánh. Đây là lúc những con cái thật của Chúa, những người sống với đức tin thật ở trong Chúa, có thể đem lại sự khác biệt trong cuộc chiến tâm linh. Hội thánh của Chúa, con dân của Chúa, đứng vào chỗ chiến thắng chung cuộc. Vì dầu rằng ảnh hưởng của thế gian đang lan rộng, nhưng có giới hạn trong sự chủ tể của Chúa. Và cuối cùng những người chống nghịch sẽ không làm thêm được nữa, vì sự điên dại của họ sẽ được bày tỏ ra cho tất cả mọi người xem thấy. Và vì thế sứ đồ Phaolô nhắc nhở cho Timôthê trong mặt trận mà ông đang đối diện, và khuyến khích hội thánh Chúa trong toàn lịch sử trong những ngày khó khăn, thấy được chỗ đứng của mình, thấy được sự kêu gọi của mình, thấy được sự ban ơn của Chúa trong trách nhiệm mà Chúa giao phó. Cho nên ông viết từ câu số 10, về phần con đã noi theo ta trong sự dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền độ của ta. Trong những sự bắt bớ và hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành Antioch, Iconi và Lystra, những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, và Chúa đã cứu ta thoát khỏi luôn luôn. Và lại hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Jesus Christ thì sẽ bị bắt bớ, nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác mà cũng lầm lạc chính mình nữa. Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, Vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Điều mà sứ đồ Phaolô muốn làm ở đây đó là nhắc nhở và gây dựng Timôthê cho được mạnh mẽ trong Chúa và trong chức vụ. Timôthê đã được kêu gọi, đã được chuẩn bị, đã được giao phó trách nhiệm để có thể tranh chiến, bảo vệ, chống đỡ đạo lý của tin lành. Ông là người phải đứng vững trong lẽ thật để có thể giữ vững lẽ thật. Ông là một người lính giỏi đang tranh chiến cho tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu tại mặt trận ở Ê-phê-sô. Và hội thánh tại Ê-phê-sô là một căn cứ cho đạo tin lành. Và Phaolô nhắc nhở Timôthê đó là ông phải đứng vững vàng cách mạnh mẽ để có thể phòng thủ căn cứ rất quan trọng này của phúc âm, để có thể đứng vững vàng dưới sự tấn công của quân thù và thắng hơn. Và để có thể đứng vững cách mạnh mẽ, để có thể tranh chiến và thắng hơn, thì sứ đồ Phaolô khuyên Timôthê phải làm theo những điều sau đây. Thứ nhất, phải theo gương những người mạnh mẽ mà Chúa để trong đời sống của mình để hướng dẫn mình. Nghĩa là không chiến đấu một mình, không bước vào trong sự tranh chiến cách đơn độc hay là độc lập, nhưng như một người lính giỏi đứng trong truyền thống của sự chiến đấu của những người mạnh mẽ đã đi trước mình, của những anh hùng đức tin, là những người nhiều từng trải trong mặt trận tâm linh. Thì sứ đồ Phaolô khuyên dạy rằng phải theo gương những người đó, phải đi theo sự chỉ dẫn của họ, phải bắt chước theo những dấu chân mà họ đã đi. Như những người lính trẻ chiến đấu ở nơi mặt trận, theo gương những người lính già nhiều kinh nghiệm vẫn còn sống sót, thì cơ hội cho chính mình được sống sót sẽ tăng bội thêm hơn là tự mình mò mẫm tìm đường mà đi, tìm cách mà sống, tự mình tìm cách tranh đấu với quân thù. Cho nên ông nhắc lại với Timôthê trong câu số 10, về phần con đã noi theo ta trong sự dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền đổ của ta. Sứ đồ Phaolô nhắc lại cho Timôthê rằng ông đã làm gương cho Timôthê. Timôthê có người làm gương để theo, có mẫu mực để bắt chước, có những khuôn mẫu để hướng dẫn chính mình. Vì trong đời sống vật chất cũng như đời sống tâm linh, thường những người mạnh sẽ sản xuất những người mạnh, những người yếu sẽ sản xuất những người yếu, những người thầy giỏi sẽ hướng dẫn và đào tạo ra những học trò giỏi. Những võ sư siêu đẳng trong bộ môn của mình cũng sẽ sản xuất đào tạo ra những đồ đệ cao tay. Điều mà sứ đồ Phaolô nhắc nhở cho Timôthê cũng là điều mà chúng ta cần phải chú ý đến trong sự liên hệ của mình đối với những người mà Chúa đặt để chung quanh. Chúa đã dùng Phaolô để huấn luyện, hướng dẫn, đào tạo Timôthê. Và bây giờ ông đang ở xa Timôthê và sắp sửa về với Chúa, sẽ không còn ở với Timôthê nữa. Cho nên bây giờ ông nhắc lại với Timôthê những gì Timôthê đã được huấn luyện, cách nào Timôthê đã được huấn luyện, với ai Timôthê đã được huấn luyện. Và nhắc nhở cho Timôthê rằng trong truyền thống đó Timôthê phải đứng vững để có thể huấn luyện thế hệ sắp đến, để cũng có những ảnh hưởng sâu đậm trên đời sống của những người theo Timôthê. Về phần con đã noi theo ta, sứ đồ Phaolô nói. Timôthê đã không được huấn luyện để ra làm binh nhì, nhưng để làm tướng, để đứng mũi chịu sào, để gánh vác công việc lãnh đạo, để làm cái neo cho nhiều người nương dựa. Cho nên Timôthê phải nhắc nhở cho mình phải được mạnh mẽ, phải tin quyết rằng mình là người mạnh mẽ vì đã được huấn luyện cách mạnh mẽ. Mình là người có sức mạnh vì đã được trau dồi và học theo những người mạnh sức. Như đoàn quân ra trận, cần người chỉ huy có bản lĩnh, có kinh nghiệm, biết chiến lược, biết chiến thuật, thì Hội Thánh Chúa cũng cần những người lãnh đạo có bản lĩnh thuộc linh, có kiến thức thuộc linh, có kinh nghiệm thuộc linh, biết cách ra binh, biết nguyên tắc của lời Chúa, biết cách sử dụng lẽ thật để chống lại sự tấn công của quân thù và để thắng hơn. Như vậy chúng ta phải hỏi chính mình, chúng ta có ở trong tiến trình để bước theo gương của những người đi trước, sống gần gũi trong liên hệ với những người có đức tin, của những người tin kính Chúa, hầu việc Chúa, sốt sắng trong Chúa, để đời sống đức tin, kinh nghiệm đức tin của họ có ảnh hưởng sâu đậm trên đời sống của chúng ta. Và chúng ta cũng cần hỏi rằng nếu những người khác đang đi theo dấu chân mà chúng ta để lại, đang bắt chước những tập quán của đời sống chúng ta, thì họ sẽ được gây dựng cách mạnh mẽ hơn, được khuyến khích để bước những bước cao hơn, được thúc giục để sống đắc thắng trong đức tin càng thêm hơn, hay là họ dễ bị vấp ngã, dễ bị thụt lùi, dễ bị xuống tinh thần vì ảnh hưởng tiêu cực của chúng ta. Sứ đồ Phaolô nhắc lại nguyên tắc này khi ông nói với Timôthê, về phần con đã noi theo ta, con đã noi theo, con đã đi theo, con đã bắt chước ta. Phaolô sống một đời sống đức tin với định ý rằng những người theo mình có thể được mạnh mẽ càng thêm, sẽ được gây dựng. Và ông liệt kê ra những khía cạnh trong đời sống mà ông đã định tâm sống, tạo ảnh hưởng trên người khác, nhất là trên Timôthê, là người rất thân cận, là người gần gũi mình hơn hết, như một người con trong đức tin. Ông nói con đã noi theo ta trong sự dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền độ của ta, trong những sự bắt bớ và hoạn nạn đã xảy đến cho ta. Trong những khía cạnh khác biệt của đời sống đức tin, Timothy có mẫu mực của sứ đồ Phaolô để sống theo, để bắt chước, để đo lường. Và ảnh hưởng của sứ đồ Phaolô trên đời sống của Timothy là một ảnh hưởng có định ý, không phải là chuyện ngẫu nhiên, không phải là chuyện bất ngờ, bất thường. Ông sống để tạo ảnh hưởng và bây giờ ông muốn ôn lại, dò lại, chiều sâu vào sự khuấy động của những ảnh hưởng đó trong đời sống của người học trò của mình. Như một người võ sư đi những vãng võ, những đường quyền để các môn đệ có thể noi theo mà học hỏi, thì chúng ta cũng phải hiểu rằng đời sống của chúng ta có ảnh hưởng hay không, hay nói cách rõ hơn, có ảnh hưởng cách tích cực về phương diện thuộc linh hay không, là do chúng ta có định ý sống để tạo ảnh hưởng thuộc linh hay không. Nhưng về phần đối lại của nguyên tắc này cũng hết sức quan trọng, đó là chúng ta trong bản chất hay làm theo hay bắt chước, cho nên cũng phải hết sức cẩn trọng và phải định ý sẽ sống theo ai, sẽ sống bắt chước ai, sẽ chịu ảnh hưởng của ai và chịu ảnh hưởng như thế nào. Thành thử một nguyên tắc rất là quan trọng, đó là chúng ta cần phải hiểu rõ rằng mình đã học những điều gì với ai và mình đặt để ai vào trong chỗ đối tượng để trở thành người có ảnh hưởng trên đời sống của mình. Vì một điều chắc chắn rõ ràng, đó là hễ mình bắt chước ai thì mình sẽ trở nên giống như người đó. Mình cũng sẽ suy nghĩ theo mẫu mực của đối tượng mà mình theo, sẽ phản ánh giá trị sống giống nhau, căn bản quyết định giống nhau, nhân sinh quan giống nhau. Cho nên chúng ta phải chọn thầy mà học, chọn bạn mà theo, chọn những ảnh hưởng đúng trong sự liên hệ. Vì ảnh hưởng của những người mà chúng ta bằng lòng đi theo, định ý đi theo, sẽ đánh dấu đời sống của chúng ta. Chúng ta đi theo ai sẽ rập khuôn với người đó. Và ảnh hưởng sẽ đi rất sâu đậm vào trong đời sống, như sứ đồ Phaolô nói, trong những khía cạnh của sự dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền độ, cách đối phó với sự hoạn nạn, cách phản ứng lại với những bắt bớ. Cả một con người, cả một bản tính, cả một tập quán được huấn luyện, được dạy dỗ, được rập khuôn. Và ở đây Timothy đã chọn đúng đối tượng để rập khuôn theo, để bắt chước theo, để đi theo. Và sứ đồ Phaolô cũng đã chọn Timothy với định ý tạo ảnh hưởng trên Timothy, huấn luyện Timothy, rập khuôn khổ, kiểu mẫu của đời sống mình lên Timothy. Chúng ta để ý trở lại rằng từ câu số 1 đến câu số 9, sứ đồ Phaolô nói về ảnh hưởng của những ngày sau rốt trong những thời khó khăn, từ những giáo sư giả, từ những người thế gian đem ảnh hưởng của thế gian vào trong hội thánh, đem sự tư kỷ vào trong hội thánh, sự tham tiền, sự khoe khoang, sất sược hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy, phản bạn hay nóng giận hay lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Đây là ảnh hưởng của người thế gian. Đây là mô hình và giá trị sống mà người thế gian muốn đem vào trong hội thánh, muốn rập khuôn ở trong hội thánh, lẻn vào các nhà, khuyến dụ lòng những người yếu đuối, nhẹ dạ, dễ bị dụ dỗ, dễ bị xoay chuyển lập trường đức tin. Thì ở đây bắt đầu câu số 10, sứ đồ Phaolô nói, nhưng về phần con đã không chịu những ảnh hưởng như vậy. Con ở dưới một ảnh hưởng khác, con đã tập tành theo khuôn mẫu khác, con đã bắt chước đi theo những nguyên tắc khác, cho nên đời sống con phải khác. Và Phaolô nhấn mạnh điều này, ông nói rằng Timothy, con chính là người đã theo ta. Con chính là người đã chọn theo ta. Và vì thế con đường theo Chúa, sự mạnh mẽ ở trong Chúa, đức tin ở trong Chúa, sự dấn thân với Chúa, tất cả vì con đã theo mẫu mực của ta, cho nên con phải giống ta trong con đường theo Chúa và không thể để mình bị tuột dốc, rơi rớt, rời xa khỏi ảnh hưởng mà đã được thiết lập. Chữ noi theo mà sứ đồ Phaolô dùng ở đây là chữ đi theo bên cạnh, đi gần bên cạnh, đi những bước song song bên cạnh. Đây không phải là một người đi theo cách xa xa, nhưng đi trong sự gần gũi nối kết của một môn đồ đối với sư phụ, của trò đi theo thầy, của con đi theo cha. Chữ noi theo này cũng có nghĩa là dò theo, đồ theo, giống như khi học viết thì chúng ta đồ theo chữ mẫu, và nhìn theo cách thầy viết ra sao thì chúng ta viết theo như vậy. Sứ đồ Phaolô ở đây nhắc nhở Timothy rằng, Timothy đã có những cơ hội để mà nhìn rất rõ, nhìn rất gần về sự dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương trong đời sống của sứ đồ Phaolô. Đã đồ theo, đã noi theo, đã bắt chước theo cách sống này, những nguyên tắc này, thái độ này, nhân sinh quan này. Thì bây giờ trong những ngày sau rốt, trong những thời khó khăn, khi ảnh hưởng của thế gian càng ngày càng khuấy động, khi các giáo sư giả càng lúc càng đông hơn, thì Timothy phải đứng cách vững vàng trong những điều mình đã học lấy, trong những mẫu mực mình đã được đi theo, trong giá trị sống đức tin mà mình đã tiếp nhận. Và Timothy trong đời sống theo Chúa, trong đời sống đức tin, trong đời sống phục vụ, cũng đã trở thành rất giống người thầy của mình là sứ đồ Phaolô. Cho nên trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn số 4, khi sứ đồ Phao-lô muốn đến với hội thánh Cô-rinh-tô để giúp giải quyết những vấn đề họ đang đối diện mà ông không đến được, thì ông gửi Timôthê đến và ông nói, Cô-rinh-tô nhất đoạn 4 bắt đầu từ câu số 15, dẫu anh em có một vạn thầy giáo trong đấng Christ nhưng chẳng có nhiều cha, vì tôi đã dùng tin lành mà sanh anh em ra trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy tôi lấy điều đó khuyên anh em, hãy bắt chước tôi, vì cớ đó tôi đã sai Timôthê là con yêu dấu của tôi, cùng là trung thành trong Chúa đến cùng anh em. Người sẽ nhắc lại cho anh em biết đường lối tôi trong đấng Christ, và tôi dạy dỗ cách nào trong các hội thánh khắp các nơi. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở các tín hữu tại hội thánh Cô-rinh-tô, đó là ông là người đã đem họ vào trong đức tin, đã đem họ vào trong sự liên hệ đối với Chúa, và đã dày công huấn luyện dạy dỗ họ trong đức tin, cho nên ông như là người cha của họ vậy. Và vì là người cha cho nên ông nói rằng hãy bắt chước tôi, và vì ông không đến được với hội thánh cho nên ông sai Timôthê là người đã bắt chước ông cách rõ ràng, là người đã trở nên rất giống ông trong giá trị sống, trong đức tin, trong sự hiểu biết lời kinh thánh. Cho nên ông nói, vì cớ đó, nghĩa là vì cớ anh em phải bắt chước tôi, thì tôi đã sai Timôthê là con yêu dấu của tôi cũng là trung thành trong Chúa đến cùng anh em. Người sẽ nhắc lại cho anh em biết đường lối tôi trong đấng Christ, và tôi dạy dỗ cách nào trong các hội thánh khắp các nơi. Sứ đồ Phao-lô nói với hội thánh Cô-rinh-tô rằng khi Timôthê đến với hội thánh thì sẽ nói những lời mà Phao-lô muốn nói, sẽ bày tỏ đường lối của Phao-lô như là Phao-lô có mặt, và sẽ dạy dỗ cho hội thánh Cô-rinh-tô những sự dạy dỗ giống như những sự dạy dỗ của Phao-lô đang dạy các hội thánh chung quanh. Sứ đồ Phao-lô nói, Timôthê rất giống tôi. Khi người đến cùng anh em, người sẽ nhắc lại cho anh em biết đường lối của tôi trong đấng Christ, và sự dạy dỗ của tôi là như thế nào trong các hội thánh khắp các nơi. Chúng ta thường có ấn tượng sai lầm về Timôthê là người yếu đuối, là người trẻ nhẹ dạ, gặp nhiều khó khăn trong chức vụ. Không, ông là người rất mạnh mẽ, ông là người rất có khả năng, ông là người có uy tín giữa vòng các hội thánh. Dĩ nhiên trong chức vụ, Timôthê có những lúc mệt mỏi, khó khăn, nản lòng. Và chúng ta thường nhớ về Timôthê trong tình trạng tiêu cực này. Nhưng trái lại, chúng ta phải nhớ rằng ông là người rất mạnh mẽ, rất có ảnh hưởng và rất được Chúa sử dụng cách hiệu quả. Là người nhiều lần thay thế Phao-lô để đến các hội thánh giải quyết những vấn đề trong hội thánh, hướng dẫn hội thánh, gây dựng hội thánh, thành lập hội thánh. Và ở đây trong phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đang học, sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh lại sự nối kết này. Về phần con đã noi theo ta. Con đã noi theo ta. Có một điểm nhỏ nữa mà chúng ta muốn chú ý tới trước khi chúng ta đi vào chi tiết của những điều mà sứ đồ Phao-lô liệt kê là môi trường của sự ảnh hưởng. Đó là chữ của ta. Chúng ta đọc phần Kinh Thánh này thì thấy cái chữ của ta nằm ở sau chữ bền đổ, tức là nằm ở phần cuối cùng. Nhưng đúng ra theo như nguyên bản thì chúng ta phải đọc chữ của ta đó sau từng chi tiết một, từng điểm một trong bản liệt kê. Về phần con đã nói theo ta trong sự dạy dỗ của ta, tánh hành của ta, ý muốn của ta, đức tin của ta, nhịn nhục của ta, yêu thương của ta, bền đổ của ta. Đó là cách mà sứ đồ Phao-lô viết. Ở đây sứ đồ Phao-lô muốn nhấn mạnh âm hưởng rất sâu xa của sự liên hệ, và từng ảnh hưởng một, từng môi trường một, từng khía cạnh một của đời sống sẽ chịu ảnh hưởng của những người mà mình đặt làm đối tượng để noi theo. Ông nói với Timôthê rằng về sự dạy dỗ con đã học từ nơi ta, con giống ta trong tánh hạnh, con suy nghĩ giống ta trong ý muốn. Đức tin của con cũng giống như đức tin của ta. Con đã học đòi theo sự nhịn nhục của ta. Con biết chiều sâu của sự yêu thương của ta đối với Chúa, đối với hội thánh, đối với người khác. Con cũng vậy, con cũng đã học đòi theo như vậy. Con biết sự bền đổ của ta. Con đã chứng kiến và con đã noi theo. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh điều này bởi vì những chỗ khác ông đã nói rằng hãy bắt chước tôi vì tôi bắt chước Chúa. Hãy đi theo tôi vì tôi đã theo Chúa. Hãy noi theo tôi vì tôi noi theo Chúa. Và sự liên hệ đức tin với Chúa, sự liên hệ đức tin trong Chúa, trong hội thánh, thẩm định rất nhiều và rất thâm sâu chúng ta là ai và chúng ta sống thế nào. Giống như trong câu số 2, sứ đồ Phao-lô đã kể ra những khía cạnh của ảnh hưởng thế gian vào trong đời sống của người đi theo thế gian, tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc không tin kính, vô tình, khó hòa thuận hay pha vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn hay nóng giận lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Đó là ảnh hưởng của thế gian trong những khía cạnh của đời sống. Thì người theo Chúa, người ở trong Chúa cũng chịu những ảnh hưởng đức tin tương tự. Hãy bắt chước tôi vì tôi bắt chước Chúa, trong sự dạy dỗ, trong tánh hạnh, trong ý muốn, trong đức tin, trong sự nhịn nhục, trong sự yêu thương, trong sự bền đổ. Khi một người giống Chúa, người đó sẽ làm cho nhiều người khác trở nên giống Chúa.
Vì đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu Đài Nguồn Sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Cầu xin Cha đổi lòng khiến con đầy giống Ngài. Cầu xin Cha đổi lòng làm tâm linh trắng trong.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
Cầu xin Cha đổi lòng làm tâm linh trắng trong. Cầu xin Cha đổi lòng khiến con